cho bất chấp là một hành tinh nên chẳng bị các người xấu ác chẳng bị loài khí dân đến hoàn toàn ảnh hưởng. Và khi ngài chiều đi xa,
cái ngày tôi vừa đề nói với ngài chiều đi xa đó,
thủ hộ người anh bất chấp là một là thủ hộ hư không.
Thủ hộ về hành bất chấp
là một là thủ hộ hư không.
Cái này hư không
nó có chứng gì không mà thủ hộ?
Hư không có chứng lớn, không chứng nhỏ, không có chứng tròn, không có chứng vuông, không có chứng dài, không có chứng ngắn.
Hư không vô tướng.
Nếu có cái
danh tự hư không mà
không có cái pháp,
không có cái thực pháp hư không. Chứ là hư không chỉ có cái
danh tự hư không.
Người ta nhìn một cái một cái cổng không bao la
là cái kêu gọi là hư không.
Nhưng mà hỏi cái tướng gì thì người ta không nói tới gì được.
Chỉ là hư không vô tướng. Nhưng mà có pháp
gì để thủ hộ?
Pháp này để thủ hộ người
hành bất nhã phải không?
Người hành bất nhã
phải không? Thì quán rõ tất cả các pháp là tự tánh không.
Khi
mình đã quán rõ các pháp là tự tánh không thì biết rõ các pháp là vô thủy vô chung.
À, biết rõ các pháp là không có đầu mối không có chung cuộc.
Tức là niệm khởi
nó chính xác đúng không có đầu mối và không có chung cuộc.
Mà thường thì người ta chấp cái niệm đó làm tâm,
chấp cái niệm đó làm ta.
Mà người ta không nhận ra rằng cái niệm của chúng ta
nghe để chúng ta khởi,
nghe để chúng ta khởi, nhìn để chúng ta khởi, ngửi để chúng ta khởi.
Thì mỗi cái nghe, cái nhìn, cái ngửi mà để chúng ta khởi như vậy thì người ta có quán triệt đó là niệm nhớ hơn.
Là niệm đó chỉ là
cái gì?
Tức là chỉ như anh chấp.
Chỉ nên ánh chất trong không gian,
không có đầu mối và không có chung cuộc,
không từ đâu đến
và cũng không đi về đâu. Như vậy thì ai
là người tu bát nhã tâm mà
nếu người hành tâm bát nhã tâm mà
thì người đó chẳng thấy rằng
mình có tu bát nhã tâm mà là có bát nhã tâm để tu và có cái vô thượng bồ đề để đạt đến. Bởi vì
tất cả
các pháp đều
là tự tánh không.
Như vậy thì thủ hộ người hành bất nhã ba la mật là thủ hộ ai?
Là pháp gì để thủ hộ?
Vì tất cả các pháp tướng đều là duyên hiện. Nếu tất cả các pháp tướng đã là duyên hiện thì tất ta cũng như hiện
và cái pháp ta hành cũng như
cho nên người đó có gì cái đó, có gì đáng thủ hộ.
Người hành bát nhã ba la mật có gì vướng mắc để mà mình thủ hộ. Người hành bát nhã ba la mật có gì giải pháp
mà để cho chúng ta thủ hộ.
Như vậy thì
thế là như bây giờ chúng ta bình thường thì chúng ta thấy rằng đó có nhiều vị. Ví dụ như một
vị mà phát tâm hành bát nhã ba la mật khiến ta sợ. Sợ biết người ta, không biết tôi rất là sợ. Ví dụ như bây giờ nói một bậc đạo sư hay là một bậc pháp sư, khi người ta đưa hành bát nhã ba la mật thì mình sợ. Sợ vì pháp sư nó bị đọa, hay là sợ vì pháp sư nó bị tối buộc. Cho nên mình lập tức mình nhảy vào, mình thủ hộ.
Mình thủ hộ cái gì chứ?
Lo lắng.
Sợ sợ. Cái gì lo lắng?
Ai lo lắng? Là mình sợ sợ cái gì? Lấy pháp gì để thủ hộ?
Tôi sẽ đem cái chánh pháp tôi khuyên. Thế là tôi sẽ dùng
cái Phật pháp,
tôi sẽ dùng chánh pháp tôi khuyên để
các sư
nó khỏi bị lầm lạc.
Những các sư đã hành ma tác nhã ta la mật thì có lầm lạc cái gì? Có pháp gì lầm lạ
và
họ đã nhận ra được cái bộ mặt thật là không đến không đi không sanh không diệt. Họ đã nhận ra được cái bộ mặt thật là vô tướng bất động và họ đã nhận ra cái đó thì đương nhiên thì pháp sư đó là bậc đạo sư đó là họ đã là tùy
duyên bất biến
bất biến tùy duyên Nhưng mà họ cũng không thấy rằng họ có tùy duyên bất biến, mà họ cũng không thấy rằng họ có bất biến tùy duyên. Nếu họ thấy được là mình hành bát nhã ba la mật rồi thì tùy duyên bất biến, để bất biến tùy duyên thì rõ ràng họ bị trói trong cái chỗ tùy duyên đó. Chứ là con ngài khác này. Do đó cho nên cái người mà đã thâm nhập, đã hành bát nhã ba la mật, đã quán được là gọi là coi như ngủ uống giai không,
khi người ta quán được
hành thâm bát nhã ba la mật thì đương nhiên ta đã quán ngủ uống giai không. Mà quán ngủ uống giai không thì năm uống là tánh không, thì năm uống chỉ là danh tự, và danh tự đó cũng là tánh không.
Sắc, thọ, tướng, hành thức, hai cái phần mà người đời nó gọi là thế,
đó, vật chất và tinh thần. Vật chất tức là nói đến cái thể xác của mình, và cái tinh thần là thọ tưởng hành thức đó. Như vậy thì vật chất và tinh thần chỉ là danh tự.
Thì cái bốn gốc của vật chất và cái bốn gốc của tinh thần thì tự tánh của nó rốt ráo là tánh không.
Mà đã là tánh không
thì cái bản thể, cái bộ mặt thật của nó là không từ đâu đến và không đi về đâu, không sanh không diệt. Thì khi người ta hành như vậy thì tất cả những niệm khởi theo duyên
và những niệm khởi theo
theo duyên theo cảnh thì vị mà hành thâm bát nhã ba la mật á thì người ta tu không tu trên cái niệm khởi theo duyên theo cảnh. Như vậy thì
không tu trên niệm khởi theo duyên theo cảnh thì người ta gọi là tùy thuận, không tu nhưng mà tùy thuận. Nếu mà lấy cái dựa trên cái gì tùy thuận,
giá trị dựa trên cái gì tùy thuận, tức là
dựa tâm hành của chúng sanh là tùy thuận,
và biết rõ tâm hành của chúng sanh là hiện xa.
Biết rõ cái tâm hành của chúng sanh là hiện thân,
do đó nên tới tùy thuận. Như vậy thì cái lúc đó tùy thuận mà muốn cho giải tỏa được cái hiển tâm đó đó thì người ta dùng pháp gì?
Tức là tập sản đó là dùng thánh pháp.
Khi ta dùng thánh pháp tức là thánh pháp đó nó tốt ra cái gọi là trí tuệ. Cái thánh pháp đó đương nhiên khi mà cắm mình ở trong thánh pháp thì cái đối tượng để cho người ta
muốn cái chỗ mà
gọi là muốn cái tùy thuận đó,
cái đối tượng tùy thuận đó khi mà họ tắm mình trong thánh pháp đó, tất yếu trí tuệ họ sẽ phát sinh.
Đó, cho nên mà cái vị mà pháp sư mà hành bát nhã ba la mật đó
thì họ biết rõ tâm hành của tất cả mọi
của tất cả chúng sanh,
tức là tâm hành của tất cả mọi niệm tưởng.
Cái niệm tưởng đó gọi là chúng sanh, bởi vì tập chúng duyên sanh.
Tập chúng tức là căn và trần duyên với nhau, gọi là tập chúng. Tập hợp tất cả các yếu tố của căn, tập hợp tất cả các yếu tố của trần để phát sinh ra niệm khởi. Niệm khởi đó gọi là chúng sanh.
Tại sao gọi là chúng sanh?
Khi niệm khởi mà tu trước vào từ ngã thì mới gọi là chúng sanh.
Khi niệm khởi mà không tu trước ngay ở trong niệm khởi
thì tự ngã không phát sinh
thì cái đó gọi là Phật, là giác ngộ.
Do đó cái bất cứ một niệm khởi nào thì người ta đã xem nó
tất cả những niệm khởi đó
người ta đã xem
ở nơi các pháp
vô ngại.
Khi mà ở nơi các pháp vô ngại thì họ có đến có đi không, có sinh có diệt không, có tịnh có ế không, có tăng có giảm không,
thì ở nơi đó
vị hành ma ha bát nhã ba la mật không thấy có đến có đi, không thấy có sinh có diệt, không thấy có tịnh có ế, và diệu dụng ở trong chỗ đó thì họ mất mát gì để chúng ta thủ hộ.
Họ mất cái gì để chúng ta cứu họ?
Cứu họ tức là cái gìn giữ họ chứ.
Gìn giữ là họ trì,
để cho họ khỏi mất,
họ đánh mất cái bản tâm này.
Trong khi họ xem bản tâm là huyễn, thì mình cứu họ cái gì? Và khi họ nhận rằng tất cả các pháp đều huyễn chính là
gì?
Huyễn
chính là bất sanh bất diệt.
Chính là họ nhận ra rằng bộ mặt thật của các pháp là hiện pháp,
mà hiện pháp là bất sinh bất diệt,
là bất khứ bất lại.
Vì nó là hiện,
cho nên nó không có sinh diệt.
Vì nó là hiện, cho nên nó không có tịnh uế.
Vì nó là hiện, cho nên nó không đến được.
Vì nó là hiện, cho nên nó không thường, không đoạn. Vì anh chấp như không, không thường, không đoạn. Anh chấp như không, không đến, không đi. Anh chấp như không, không có sinh, không có diệt.
Bởi vì
pháp đó đã là hiện, tức là một tòa thuyết diễn bày ra không thể nắm bắt được. Mà đã là không nắm bắt được thì làm gì có sống có chết, làm gì có tỉnh có ế. đó. Như vậy thì ở đây nếu từ nam từ nữ nào y theo Bát Nhã Ba La Mật hành mà hành trì thì như vậy họ đã tự thủ hộ rồi.
Như vậy thì có cái gì buồn, có cái gì giận, có cái gì vui? Như vậy thì họ vui
mà họ biết vui là nguyện,
họ buồn mà họ biết biết buồn là nguyện.
Vì sao buồn? Vậy lúc đó họ mới buồn nữa,
mà họ cũng không nói vui nữa, bởi vì họ đã hành Bát Nhã Ba La Mật thì ở nơi họ không nói buồn mà cũng không nói vui, không nói được mà cũng không nói thất, bởi vì họ đã đi sâu vào cái chỗ tánh không. Rằng tất cả các pháp đều là tánh không, tánh không tức là không có tự tánh.
Nhưng mà cái buồn nó đã là
không có tự tánh thì ai nói cái buồn làm gì?
Nếu cái vui nó đã không có tự tánh thì chúng ta lại nắm bắt cái vui này. Đối với họ không còn nói buồn mà cũng không còn nói vui, mà cũng không còn nói sanh mà cũng còn nói tử,
không còn nói niết bàn và cũng không còn nói tham phiền não, không còn nói bồ đề mà cũng còn nói phiền não.
Tất cả những cái đó đối với họ đều là nguyện hiện sanh. Như vậy thì họ đã tự thủ hộ rồi, họ tự thủ hộ rồi, cho nên Thích Thì Hoàng Nhân nói là con là thiên chủ, con là người thiện bậc cao, con muốn thủ hộ những người hành Bát Nhã Ba La Mật. Người hành Bát Nhã Ba La Mật có thể nói là diệu dụng tùy duyên để có thể dẫn anh đến chỗ hành Bát Nhã Ba La Mật, chứ không phải là anh dùng ý thuận thiện để rồi thì là thủ hộ người hành Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên khi mà ngài có Bồ Đề hỏi là thưa ngài Kiều Chi Ca, ngài có thấy cái pháp gì để thủ hộ, thì ngài Thích Thì Hoàng Nhân mới đáp rằng thưa đại đức, tôi chẳng thấy có pháp gì để thủ hộ người hành Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy thì câu hỏi trước mà bạch đức chúng tôi đó, phải không?
Lúc bấy giờ ngài Thích Thì Hoàng Nhân nói với ngài Tu Bồ Đề, thưa đại đức, Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật nên tu tập pháp gì? Ngài Tu Bồ Đề đáp, thưa ngài thì ngài Kỳ Chí Ca, Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật là tu tập pháp không. Ngài Đức Thích Thì Hoàng Nhân với bạch Phật, bạch đức chúng tôi, nếu chuyện nam chuyện nữ thân cận tham thọ trì đọc tụng thân cận giảng nói tánh ác niệm, nghĩa là thọ trì thân cận đọc tụng giảng nói tránh ác niệm, thọ trì rồi thân cận đọc tụng giảng nói tránh ác niệm Bát Nhã Ba La Mật, đầu tiên là thọ trì.
Tức là lãnh thọ
và nhìn giữ.
Khi lãnh thọ nhìn giữ
rồi thì luôn luôn đọc tụng, luôn luôn
đọc tụng.
Mà đọc tụng của thầy không biết được, không có bao giờ,
không bao giờ quên,
không bao giờ quên, không bao giờ bỏ sót.
Nếu mà đọc tụng quên thì bỏ sót là giải bãi là buông luôn rồi đó.
Đọc tụng theo kiểu này
tức là luôn luôn những niệm khởi, niệm mà khởi ra biết nó là hiển hư, niệm khởi ra biết là hiển hư, tức là đập tụng Bát Nhã Ba La Mật.
Thí dụ như bây giờ các vị đương nghe
thì nó biết rằng cái nghe đó là hiển tâm,
là cái biết đương biết đó là hiển pháp, tức là nó đương nghe,
đương nghe thầy nói,
đương nghe vị
tức là đương nghe thầy giảng hay là đương nghe vị pháp sư giảng.
Nhưng mình biết là cái nghe
đương nhiên là dùng nhĩ căn,
và cái nói là dùng cái sóng âm,
tức là như vậy, tức là nói là phải dùng âm thanh, mà âm thanh nó gửi đến lỗ tai mình á, gửi đến cái nhĩ căn đó, tức là một cái sóng âm, và dùng cái sóng âm đó theo cái quy ước của tiếng Việt thì mình nghe như vậy á, cái danh từ nghe nó là như vậy,
cái danh từ nói nó là như vậy, cái danh từ như nó là như vậy, cái danh từ vậy nó là như vậy, thì đương nhiên mình nghe nói như vậy, khi mình nghe nói như vậy á,
thì đương nhiên mình có ấn tượng, có tư duy, có phân biệt, thì kể cả có nghe cái ấn tượng, cái tư duy, cái phân biệt, cái ta đương nghe đó, đó là quyền pháp. Nó nghe đến mắt, nó cũng không từ đâu đến, mà nó cũng không đi về đâu, và nó cũng không có lưu ảnh nào ở trong cái tâm thể riêng của chúng ta một vết tích nào cả. Nhưng mà nếu ai nghe, nghe vấn đề gì, muốn nghe và nghe xong hiểu rồi muốn nghe nữa, và tư duy trong cái nghe và thấy rằng mình nghe như vậy là đã có sự hiểu biết, đã có phát triển, thì đương nhiên cái đó là tương tục vì dục nhiễm sanh. Khi nó đã tương tục vì dục nhiễm sanh, bấu víu vào cái đó gọi là sanh tử luân hồi. Nếu mà bấu víu vào cái nghe đó để mà trở thành một dòng niệm liên tục á, bởi vì mỗi niệm nó là hiếm hư, nó không đầu mối, không có chung cuộc. Nếu là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì biết rằng từng niệm hiếm hư, không đầu mối, không chung cuộc. Và nếu sâu kết lại niệm sẽ bấu víu vào một chủ niệm thì nó trở thành một dòng sống, và dòng sống đó chính là mình sâu kết cái luân hồi, tức là sanh tử sanh luân hồi, sanh sanh diệt diệt, trụ ở đó là sanh sanh diệt diệt. Mà nếu không trụ vào đó thì nếu không trụ vào đó thì coi chừng nó rơi lọt vào chỗ không ngờ. Mà trụ vào đó thì đương nhiên nó sẽ dính mắt cuốn hút, mà không trụ thì rơi lọt vào chỗ không ngờ. Như vậy thì lúc đó là nên trụ hay không trụ? Người hành Bát Nhã Ba La Mật thì nên trụ hay không trụ? Nếu là đã là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thì mình mới biết là nên trụ hay không trụ.
Nói nên cũng được, nói không cũng không được, mà là lờ mờ ở nơi đó cũng không được.
Đó, như vậy mới gọi là an nhiên tự tại, vô ngại pháp.
Như vậy thì lời nói mà gỡ đến tai mình thì mình vẫn nghe rõ chứ. Lời nói tôi nói đến gỡ đến tai mình thì vẫn nghe rõ chứ. Mình vẫn tư duy rằng không nên trụ, và không trụ và cũng không nên. Tức là nói rằng nếu mà không trụ tức là mình phải trả bỏ, mà trụ là phải thủ chấp. Như vậy thì không thủ không trả, khi nghe nói không thủ không trả thì cái trạng thái của mình phải như thế nào? Nếu mà nghe nói rằng không nên thủ và cũng không nên trả thì mà chẳng phải thủ mà cũng chẳng phải trả, thì như vậy thì cái niệm thoại của ta trú vào đâu cho đúng Bát Nhã Ba La Mật,
trú vào đâu cho đúng Bát Nhã Ba La Mật.
Ở cái lần danh không thủ và không trả đó
thì sao?
Ở cái lần danh đó thì chúng ta nằm ở chỗ nào? Nói là trung đạo đế. Nếu chúng ta rơi lọt vào chỗ không thủ không trả thì lúc đó gọi là trung đạo đế. Nhưng mà cái trung đạo đế đó nó có phải là nằm giữa của cái không thủ không trả không? Cái lần ranh của sanh, sanh theo của sanh và tử, niệm là dứt, niệm thứ hai kế tục. Như vậy thì niệm thứ nhất đã dứt, niệm thứ hai kế tục, đó gọi là sanh tử. Như vậy thì ta thoát, ta liễu sanh thoát tử, tức là ta cũng không nằm trong cái tử mà cũng không nằm ở trong cái sanh. Vì vậy ta cái niệm khởi chúng ta nằm chỗ nào?
Đó.
Như vậy thì ở đây
ngài Xá Lợi Phất muốn nói rằng muốn tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát phải tu tập pháp không.
Tu tập pháp không
tức là ở nơi cái lành danh của không thủ và không sẽ tâm vô sở tu, không tu bên thủ mà cũng không tu bên xã, cũng không tu ở cái lằn ranh không âm không thủ không xã. Như vậy là bất khả đắc, bất khả bất,
bất khả đắc,
bất khả đắc,
bất khả đắc không.
Biết nó là huyễn,
nhưng mà khi mà biết niệm khởi của mình là huyễn, vừa biết cái niệm khởi mình là huyễn
thì cái biết đó phải xả ngay. Nếu mà mình biết rằng niệm khởi của mình là huyễn mà mình cho rằng tôi biết thì lập tức sẽ đã bị trói buộc.
Đó. Như vậy tức là mình đã tự thủ hộ. Tự thủ hộ là sao? Tự thủ hộ tức là mình tự gìn giữ mình không rơi lọt.
Mà cái gì không rơi lọt?
Tức là vô tu là không rơi lọt, mà tu là rơi lọt.
Cho nên tâm vô sở
sở tu, pháp
vô sở hữu.
Tâm vô sở
tu, pháp vô sở hữu.
Vì vậy mà ngài Huệ Năng mới đắc được cái câu là
ưng vô sở
pháp,
ưng vô sở trụ, như sanh thành Phật.
Nhưng mà thì
không dính mắt
như con nhạn
lướt giữa hư không.
khi nó đã lướt sang rồi
thì nó không có một vết tích gì cả.
Hư không vẫn vô tướng bất động. Cho nên á, ở đây ngài Thích Đà Bằng, ngài Tu Bồ Đề mới thưa với ngài Sư Thích Ca rằng thủ hộ người hành Bát Nhã Ba La Mật là như thủ hộ hư không,
cũng như là Bồ Tát
mà muốn độ chúng sanh là muốn nâng hư không lên.
Bồ Tát á,
Bồ Tát mà muốn độ chúng sanh là muốn nâng hư không lên,
mà hư không sớm gì mà nâng lên.
Và chúng sanh lên nào để độ? Chứ Bồ Tát không thấy cả kêu là Bồ Tát.
Thành Bát Nhã Ba La Mật có thấy có chúng sanh nào để độ?
Có quốc độ nào để
yêu,
để thích? Bởi vì đã coi là chúng sanh không, ngã không, chúng sanh không, pháp không. Cho nên cái khi tôi đọc một cái tờ báo, tôi thấy rằng Phật giáo có yêu nước thì không yêu nước.
Tờ báo.
Phật giáo có yêu nước thì không yêu nước, là mình thấy
là rõ ràng là những
người viết ra hạt giò mang nó bằng cấp là tiến sĩ.
Và tiến sĩ đó họ
cũng đã học Phật ở từ nước nào qua nước nào nhé. Và học nhiều nước trên thế giới họ về, họ muốn viết cái bài là Phật giáo có yêu nước hay không yêu nước. Chứ Phật giáo nói đến nghĩa là một tôn giáo này, nghĩa một tôn giáo rồi. Đối với đạo Phật đó, thì là một tôn giáo được khai thị chúng sanh ngộ lập Phật chứ chứ. Mục tiêu là làm cho tất cả mọi loài chúng sanh được giác ngộ và giải thoát. Có nói quốc độ nào, có nói chúng sanh nào. Mà chúng sanh nào mới được, trong khi đã hành tâm Bát Nhã Ba La Mật thì muốn độ chúng sanh là muốn nâng hơn không lên. Cho nên mình thấy rằng á, là coi như là cái chuyện mà học vào cái những cái bộ kinh như thế này á, thì đương nhiên là khó. Đức Thế Tôn phải lận đận đến 22 năm nói tới hai chữ tánh Phật, trong khi thuyết kinh A Hàm thì ngài nói 8 năm. Bộ A Hàm thì ngày trước đã 8 năm, nhưng mà riêng bộ Bát Nhã này thì ngày trước 22 năm, và 22 năm thì nó chỉ tánh Phật.
Các nhà bác học thì họ rất là sợ
hai chữ tánh Phật này. Nghe nhà bác học Vũ Hội ở đây này, có người cũng có quen thân với nhà bác học Vũ Hội á. Cái này cũng viết thơ về hỏi xem chữ tánh Phật nghĩa là gì. Nó chỉ vô ngã thì hiểu rồi.
Vô ngã tức là nó không có tự ngã.
Thì hiểu rồi. Đập vỡ nguyên tử ra thì thấy nó không có tự ngã. Đánh vỡ hạt nhân nguyên tử thì thấy nó không tự ngã. Nhưng mà nó không tự ngã thì nó là hợp ra lọt vào. Có nghĩa là cái diễn xuất này là không có tự ngã. Cái ro này không có tự ngã. Cái micro này không có tự ngã. Nó tất cả những cái đó là một phần tử của cái tập hợp. Gọi là tập hợp tánh Phật. Nó là những cái phần tử của tập hợp tánh không, như vậy tánh không là phần tử của tập hợp. À, tập hợp gì? Dư.
Như vậy nếu ai thấy các pháp là dư sinh vô ngã thì người đã thấy được pháp. Người đã thấy được pháp là thấy được Như Lai. Như vậy nếu ai thấy được tất cả các pháp là dư sinh vô ngã, đó là cái điềm bổn của Phật giáo. Mới bước khởi đầu của Phật giáo là thấy các pháp là dư sinh vô ngã. Và khi là thấy các pháp là dư sinh vô ngã rồi thì cái đó là cái tầm cỡ, cái tầm cao của thời đại.
Nhưng mà khi đã thấy được các pháp vô sinh vô ngã rồi thì cao hơn một bậc nữa thì thấy tất cả các pháp là tánh không, tức là không có tự tánh. Nếu đã thấy được tất cả các pháp và không có tự tánh rồi, phải lên một bậc tu chứng nữa, tức là thấy tất cả các pháp như. Như vậy thì từ cái nứt thang mà thấy các pháp vô sinh vô ngã đến cái nứt thang là tánh không, thì từ cái nứt thang đó Đức Thế Tôn đã dạy tới 22 năm trước. Rồi từ cái chỗ nứt thang như đó vậy mới đến cái nứt thang, xin lỗi, từ cái nứt thang tánh không nó lên cái nứt thang như đó, Đức Thế Tôn phải giảng đến 8 năm trước để đây nói về chỗ diệu pháp như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng muốn đạt tới cái chỗ tánh không không phải là chuyện dễ. Cho nên khi mà không đạt tới cái chỗ tánh không này thì đương nhiên sẽ bị bọn ngoại đạo tà giáo làm lung lạc ngay. Đó, làm lung lạc ngay. Cho nên ở trong này mới nêu ra. Mà nêu ra như thế này. Người mà hành bát nhã ta la mật á, mà không ly bát nhã ta la mật á, thì tâm mà tĩnh lặng như không, mưa chẳng có thể làm ướt được. Mưa chẳng có thể làm ướt được, bởi vì mưa bao nhiêu ngày á, nhưng mà hư không vẫn không dính một hạt nào. Dù anh có kéo mây á, không, đường bao nhiêu lớp, mưa bao nhiêu ngày thì hư không vẫn không dính một giọt. Rồi mưa không ướt, không có làm ướt được. Mưa không ướt thì ví dụ như cái gì, tức là nước ai nhiễm không thể nào cuốn hút được người hành bát nhã ta la mật đâu. Mưa không ướt được. Gió không thể lay động được. Gió gì? Tức là ngọn bát gì? Bát Phật. Gió không thể làm lay động được. Như vậy thì tất cả những ngọn gió của các chủ thuyết nào là duy linh, duy thực, duy niệm, duy tâm, duy lý, tất cả những cái đó không thể làm cho người hành bát nhã ta la mật lay chuyển được. Bởi vì người ta đã đứng trên đỉnh cao của tu đỉnh, gọi là ta đứng trên đỉnh cao của trí tuệ, nhìn rõ chân tướng của tất cả các pháp. Cho nên đối với người đó không có gì lay động cả. Mưa không thể ướt được, nó không thể dao động được, đau thương không thể làm hại được. Tức là những ý niệm ác độc á, muốn thủ hộ hư không chỉ tự mình làm nhặt mình, còn người muốn thủ hộ người hành bát nhã ta la mật cũng như vậy. Đó. Cho nên đây mới ngài Kiều Thi Ca, ngài Tu Bồ Đề mới trả lời ngài Kiều Thi Ca, thủ hộ người hành bát nhã ta la mật là như thủ hộ hư không. Thưa ngài Kiều Thi Ca, ý là nghĩ sao ngài có thể thủ hộ mầm diệm ảnh hướng huyễn hóa được ra mầm? Tức là nghĩa là chúng ta nằm mầm. Nếu chúng ta nằm mầm thì bây giờ người, khi mà người nằm mầm rồi thì thấy cái cảnh trong mầm là bức cảnh. Bây giờ đứng người đứng ở ngoài muốn thủ hộ cái cảnh trong mầm của người đang nằm mầm có được không? Ta nghe là không được. Bây giờ anh nằm mầm sao tôi biết là tôi thủ hộ? Rồi người diện tức là người sâm nắng giữa trưa à, mình ánh nắng gay gắt á, thì đương nhiên cái mặt đường nó bóng láng, hay là cái chỗ nào mà nó được bóng láng thì ánh nắng khi nó gây gắt nó phản chiếu qua các cái tầng lớp không khí, rồi nó phản chiếu xuống cái mặt đường bóng láng đó, nó đưa vào trong thị giác ta, thì thị giác ta nhìn thấy cái mặt đường bóng láng nó giống như cái vũng nước. Như vậy thì cái vũng nước trước mắt mà khi mà giữa trưa, khi mà ánh nắng nó phản chiếu mà để chúng ta thấy đó, thì chúng ta có thể nắm bắt được không? Nắm bắt là như vậy, cho nó gọi là như diệm, diệm tức là như sấm nắng. Cái chữ diệm nó khi mà chúng ta đọc trong kinh là thấy chữ diệm tức là biết đó là sấm nắng, tức là cái sấm nắng, cái ánh nắng, cái sự phản chiếu của mặt phẳng bóng láng chiếu lại cho chúng ta, gọi là cái đó gọi là diệm. Như ảnh tức là ở trong gương, ví dụ chúng ta xoay cái mặt của chúng ta vào gương thì ở trong gương hiện ra ảnh, như vậy chúng ta có thể nắm bắt được ảnh không? Thò tay ra đằng sau gương nắm bắt được ảnh không? À, như vậy chúng ta không có thủ hộ cho ảnh được. Như huyễn tức là cái trò xiếc, như cái trò xiếc thì chúng ta cũng thấy rằng cái người ta thổi ra từ trong miệng, thổi ra một con người đã lớn lên rồi tu hành rồi đắc đạo rồi thành Phật, có rồi hút vô trong miệng, thì cái người mà huyễn do cái miệng ta thổi ra, họ có thanh không? Họ có diệt không? Họ có tịnh có uế không? Có sống có chết không? Đây là cái ca siết mà. Đó. Thì như hóa, như huyễn, như hóa. Ngài Thích Bồ Tát Ngài mới đáp rằng thưa đại đức chẳng thể thủ hộ được. Nếu là Ngài Thích Bồ Tát nói thưa Ngài Kiều Thích Ca, nếu ai muốn thủ hộ Bồ Tát thành bát nhã ta la mật thì cũng như vậy. Tức là chỉ tự mình làm nhặt mình mà thôi. Như vậy chúng ta nói rằng như vậy thì chúng ta mà gọi là cái này là thủ hộ, ai thủ hộ? Tức là khi mà mình hành Bát Nhã Ba La Mật rồi mà mình còn có cái tâm lo lắng rằng có được hay không được, có chứng hay không chứng, tức là mình muốn gì? Mình muốn nấu cát thành cơm à? Mình sợ rằng mình tu không biết có chứng hay không, mình sợ rằng mình tu mình không biết có đắc không, sợ mình tu rằng mình tu như vậy á, mình hành thâm bát nhã ba như mặt như vậy đó, mình có đọa địa ngục không, có đọa vào ngã quỷ không, có đọa vào súc sanh không, có đọa vào ác quỷ la không? Như vậy thì cái tâm niệm của mình đó nó tụ vào đâu vậy? Tâm niệm đó không bao giờ, cái tâm niệm đó không phải là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Nếu mình đã bước vào con đường Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì tất cả những tâm niệm đó không còn, không có dính mắc nào. Cho nên gọi là tự thủ hộ, không dính mắc. Còn cái chuyện mà cầu xin thì ở đây mình cũng có là không phải cầu bà đen hay bà điểm hay là bà chiếu hay bà quẹo, thế nên đương nhiên là chúng ta không có là. Nếu mình nói về những ý niệm thiện mà để thủ hộ cho những pháp thiện thì chúng ta cũng phủi luôn. Bởi vì khi mà hành tâm bát nhã ba la mật rồi ấy, thì tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm sáng, rốt ráo vắng lặng. Cho nên ở đây mới nói là rốt ráo vắng lặng. Khi đã tâm hoàn toàn, tâm sáng, rốt ráo vắng lặng thì hành niệm như vậy tức là đã biết rõ tất cả các pháp cùng nhân khởi. Không đầu mối, không chung cuộc, không đến không đi, niệm khởi của chúng ta cũng như vậy, cũng như không, cũng là không có đầu mối, không có chung cuộc, không đến không đi, những niệm khởi đó là tùy duyên mà phạm, tùy theo duyên mà phạm, mà duyên mình lại là vô duyên. Nhớ là khi chúng ta nói duyên thì chúng ta phải biết nó là vô duyên, mà chúng ta khi chúng ta khởi thì chúng ta biết rằng khởi đó là từ gốc vô sanh mà sanh, từ cái góc như mà diễn bày. Cho nên có cái chỗ, không có chỗ nào vướng mắc, mà không có chỗ vướng mắc thì chúng ta mới được vô ngại pháp. Đó là tự thủ hộ. Vô ngại pháp là tự mình thủ hộ. Cho nên ngài Tu Bồ Đề mới xưa ngài Chỉ Thích Ca, nếu ai muốn thủ hộ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì cũng như vậy. Thưa ngài Chỉ Thích Ca, ý ngài nghĩ sao ngài có thể thủ hộ sắc tánh Phật tế bất khả tư nghị tánh được không? Như vậy thì tôi nói đến như thì ai thủ hộ được? Như tức là khi mà chúng ta nói đến cái pháp như, nói đến tâm như, nói đến chân như thì ai là người thủ hộ như? Và như tức là bạch ngôn ngữ, bạch siêu lường. Nếu đã bạch ngôn ngữ, bạch siêu lường thì cái gì thủ hộ? Còn siêu lường tức là còn diễn đầy niệm khởi là còn pháp tướng. Phải niệm khởi tức là pháp tướng, mà còn siêu lường tức là còn niệm, mà còn niệm là còn pháp tướng. Như vậy thì bốn tướng diễn đầy ra đây. Nếu chúng ta khởi rằng ta có thủ hộ thì ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, họ giả tướng, bốn tướng hiện ra ngay. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ai thủ hộ ai? Ta thủ hộ đến thủ hộ là ngã tướng, nhân tướng. Cái niệm mà gọi là ngài Thức Từ Quần Nhân tác, thưa đại đức chẳng thể thủ hộ được. Ngài Tứ Bồ Đề nói, thưa ngài Chỉ Thích Ca, nếu ai muốn thủ hộ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì cũng như vậy. Ngài Thức Từ Quần Nhân hỏi, thưa đại đức, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào để như thật biết tất cả các pháp đều là như mầm, như diệm, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như hóa. Ngài Tứ Bồ Đề đáp, thưa ngài Chỉ Thích Ca, khi hành Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát chẳng niệm mầm, chẳng niệm đây là mầm, chẳng niệm ta dùng mầm, chẳng niệm mầm là của ta. Đối với diệm, hưởng, ảnh, hưởng, huyễn, hóa cũng đều như vậy. Nét sau này thì chúng ta cần tư duy này. Thưa ngài Chỉ Thích Ca, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng niệm mầm, chẳng niệm đây là mầm. Thế giờ như bây giờ khi hành Bát Nhã Ba La Mật, ta biết rằng cái niệm của chúng ta đương nghe đây á, đương nghe đó là huyễn. Như vậy thì khi chúng ta biết rằng niệm đương khởi ngay là niệm. Đó. Mà bây giờ trong cái lời dạy, trong cái ngày của Bồ Đề Đạt, của ngày Kiều Thị Ca đó, thì chẳng niệm đó là niệm, biết đó là niệm nhưng không tu vào niệm, không tu vào niệm và cũng chẳng niệm, không ví dụ như chẳng niệm mộng, chẳng niệm đó là mộng và cũng chẳng phải chẳng mộng, chánh niệm đó là huyễn nhưng mà cũng chẳng phải chẳng huyễn. Như vậy thì giữa hai cái lần ranh đó, vừa phủ định lại phủ định tiếp, vừa bất khả đắc lại vừa bất khả đắc tiếp. Như vậy thì lúc nào dừng bất khả đắc? Nếu có một niệm nào khả đắc thì niệm đó là có tu pháp, tâm có chỗ trú, mà tâm có chỗ trú là ra lọt lên, cho nên nó không có chỗ khả đắc. Cho nên chánh niệm đó là huyễn, mà cũng chẳng phải chánh niệm đó là huyễn. Vì thì như vậy mới gọi là không đến, không đi, không sanh, không diệt. Mà cái bộ mặt đó luôn luôn thường hành, nó luôn luôn thường hành, ứng với tất cả các pháp, mọi nơi, mọi chỗ, mọi thời, lúc nào cũng như vậy. Như vậy chúng ta tu tập như vậy, dần dần sự tu tập đó thì đương nhiên chúng ta sẽ ứng pháp tùy duyên được. Mà khi đã ứng pháp tùy duyên được thì không nói chết, không nói sống, ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ nơi đâu, bộ mặt đó vẫn trong sáng, vẫn tỉnh giác, vẫn thường hành như vậy, vẫn nhanh nhẹn như vậy. Mà nếu ta thí dụ như bây giờ ta khởi lên, khi mà mắt chúng ta thấy một cái gì nó gọi là gai á, gai con mắt, vừa nhìn thấy nó gai con mắt, thì khi chúng ta niệm khởi lên cái ý niệm bực thì lập tức tất cả ta là mặt xoay ngay. Thì như vậy thì ít biết mà mình vừa thấy gai con mắt, mình thấy mình lé lên một cái, nhưng mà lé lên một cái mà đợi một niệm này mà nó chuyển qua niệm khác á, thì gọi là quá chậm. Như vậy thì chúng ta đã trải qua một vùng biển sanh tử luân hồi ở trong cái gọi là địa ngục rồi đó. Ở trong cái địa ngục đó, mặc dầu nó một cái tích tắc đối với chúng ta, nhưng mà nếu mà nói có thì có tự may may, nhưng mà không thì cả thế gian này cũng không. Cho nên khi đã có một niệm khởi thì cái niệm khởi đó đừng cho chê nó là nhỏ, nó có thể là một thời gian ngắn, một thời gian nhiên điện, và nó cũng thể là một chớp mắt, mà nó cũng có thể là một thời gian nhiên điện, không ai nói dài sẽ không ai nói ngắn. Bởi vì nó đã là không có đầu mối rồi, nó cũng không có chung cuộc rồi. Nếu là chúng ta đã chấp nó thì cái thời gian ngắn đó nó sẽ trở thành dài đến cái chỗ nguyên viễn, mà nếu chúng ta không chấp thì cái thời gian dài nguyên viễn đó trở thành một cái chớp mắt. Như vậy thì liệu trong cái niệm khởi đó phủi kịp được không, phủi có nhanh hay không? Niệm buồn, niệm giận, niệm tức, niệm thương mà chúng ta vướng mắt. Nhưng mà ở đây thì cái gì buồn thì đang cố gắng phủi, cái gì tức thì đang cố gắng phủi, nhưng mà có ăn cay không muốn phủi. Cái đó mới gọi là cái sợ hoàng. Để tới mấy vậy, chúng thì đương nhiên là lúc đó mà Bát Nhã Ba La Mật Na vẫn đi chơi như thường, nó vẫn đi chỗ khác, dạo chơi chỗ khác. Nhưng mà đã trẻ ra cũng là trẻ ra cũng là đã ra cũng là siêu việt, là siêu việt, tức là lửa còn biết để chọn, như là chọn buồn, giận, ghét, tức, bực, tạm thời tôi bỏ được, nhưng mà còn có cái thì chưa bỏ được, nó cao hơn một bậc. Cho nên ta sợ là sợ thiện pháp, cho nên là thiện pháp tung trả hào huống phi pháp, phi pháp thì mình trả rồi. Nhưng mà còn thiện pháp làm sao trả được, nó là thánh pháp mà. Chưa nói là cái chuyện mà bình thường, tâm chúng sanh bình thường là cái niệm thương, niệm yêu. Niệm thương, niệm yêu là mình còn có thể thấy rõ cái bộ mặt sanh tử của nó, cái bộ mặt luân hồi của nó, chứ còn thánh pháp kìa, phải không? thanh pháp là điều gì? Ông thấy là mới có chút chút, có mới có tùy đâu, mỗi ngày mới có tùy đâu 10.000 biến đại bi, mình thấy là mình đã lên mây lên gió rồi. Một ngày á mà tùy 10.000 biến đại bi thì mình đã thấy là công đức vô lượng rồi. Hồi trước kia từ đạo ảnh á, tùy một ngày á là 10.800 biến lại đi, tức là 10 vạn 800 biến. Làm ta đã đi trên mặt nước mà không cần phải thuyền về gì hết. Chấm cây gậy đi trên mặt nước, ha, bởi vì một ngày tùy 10.800 biến lại đi. Còn lần này mình ngày mới có 10 biến mà mình thấy là thánh thần đã bắt đầu ớn rồi. Mà thật sự cái người là chỉ cần tùy đại bi trong một ngày cả chục biến thì thấy là ma quỷ ma quái gì thì bắt đầu ngán tránh xa. Và cái thân lực của tâm mật tương ứng mà thân mật khẩu mật ý mật đà la ni tức là tẩm tỳ, mà tẩm tỳ tức là ba cái vấn đề quan trọng, đó là thân mật khẩu mật và ý mật. Thân mật khẩu mật ý mật, mà ý mật tức là thân mật khẩu mật. Bởi vì tịch ngữ nó là thuộc một loại ngôn ngữ, không nghĩa là không thể giải hết nghĩa lý được, chứ không phải là không giải được. Nhưng mà không phải giải hết nghĩa lý, ví dụ như tôi nói ít đê ba la tăng ít đê bồ đề tát bà, trí tuệ thân tiến à, luôn luôn phải có trí tuệ. Vì mình dịch được đó, chỉ ít đê đó là dịch ra là trí tuệ. Đó là ba la tăng ít đê bồ đề là trí tuệ, thấy không? Tát bà. Nghĩa là thì mình dịch được, chứ một cái nghĩa nó quá ư là rộng rãi, cho nên nó trở thành một mật ngữ. Ví dụ quý vị thường nghe tôi nói a tức là một mật ngữ, a là đà la ni. A ai biết a gì không? A cũng như là hay quá làm sao diễn tả được, chữ hay quá làm sao diễn tả, nó là một mật ngữ. Chúng mình niệm như thế nào mới à, nó tẩm tì như thế nào mới ra chỉ à đâu. Nhưng mà thì tụng một hơi đà la ni như vậy, tức là đi đến chỗ vô phân biệt. Mà đi đến chỗ vô phân biệt tí đó thì cái đó chính là cái gì à, cái đó gọi là nghĩa là đã có cái diễn bày của cái chân bản tí. Chân bản tí yêu nguyên tí, thì tí đó là cái tí phát xuất ngay trong niệm khởi. Khi mà niệm khởi ra, mắt vừa thấy một cái là hình thành căn bản trí. Sau khi mắt vừa thấy một cái, khi đã hình thành căn bản trí rồi, thì tiếp theo là hậu đắc trí, tức là nguyên trí. Nguyên trí người ta hoàn toàn là tục trí, tức là tuyển chuyển theo cái duyên pháp để mà hành trí, thì cái đó gọi là nguyên trí. Mà khi vừa thấy thì đã hình thành cái yên nguyên trí, tức biến phiền não vô tận thì nó đoạn
ai phiền não. Cho nên cái người vừa nó trả thì thấy tôi bực mình quá. Bây giờ mình hỏi ngược lại là chị thấy chị bực mình, chị bực ai à? Chị cứ bực mình, cứ bực mình tối anh chị. Bực mình tối lắm. Tôi mất muốn bực mình tôi, mà tôi ít ra tôi cũng phải thương tôi, ít ra tôi cũng bỏ cho tôi được một lá phiếu chứ.
Đó. Cho nên từ nay về sau không bực mình. Khi mình học ma bát nhã ba la mật là không bực mình ai, không giận hờn ai,
không bao giờ có phiền não. Bởi vì và lúc đó không nói bồ đề, bởi vì không còn có phiền não thì còn không nói bồ đề làm gì. Cho nên phiền não tức bồ đề. Đấy, bởi vì đâu có phiền não là nói bồ đề chứ. À, như vậy thì phiền não cũng là tánh không, mà bồ đề cũng là tánh không. Phiền não không có tự tánh, cho nên khởi phiền. Thấy mình có giác ngộ thì chính cái lúc mình thấy mình giác ngộ là cái tự ngã phát sinh liền. Cái này ngã tâm phát sinh.
Cho nên trong nhà Phật nói tới chỗ đó nghe, nói thêm câu là im lặng mà thúc biết.
Im lặng mà biết, đừng nói.
Cho nên ngài Di Ma Cập cái đơn kinh đó, không?
Ngài Di Ma.
Nên nói tới cái chỗ đó ngài,
im lặng rồi. Không biết mà nói nữa.
Nên số ngày thì khi cha Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật lại cũng chẳng niệm sắc, chẳng niệm tế là sắc, chẳng niệm ta dùng sắc, chẳng niệm sắc là của ta, dẫn đến chẳng niệm nhất thiết chủng trí, chẳng niệm đây là nhất thiết chủng trí, chẳng niệm ta dùng nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí tức là chỉ biết tổng tướng và biệt gì, biết tổng tướng gọi là nhất thiết trí, mà biết luôn các biệt tướng thì gọi là nhất thiết chủng trí. Thí dụ mình biết tất cả các pháp là vô thường vô ngã thì cái đó gọi là nhất thiết trí. Nhưng mà biết rằng nghĩa là nếu biết tất cả các pháp là vô thường vô ngã thì mình biết luôn rằng từng pháp một nó vô thường như thế nào, vô ngã ra làm sao, đó là biết biệt tướng.
Ví dụ
nước ví dụ nước mắm mặn,
nước mắm á, mình biết cái nước mắm là mặn,
nhưng mà nước mắm Phú Quốc nó khác với nước mắm Phan Thiết làm sao, tức là biết biệt tướng.
Bây giờ khác biệt tướng là biết tướng
và nó chúng làm ra làm sao, làm như thế nào, đó là biết biệt tướng. Cho nên người biết tổng tướng và biệt tướng của tất cả các pháp, mà biết biệt tướng và tổng tướng của tất cả các pháp tức là đó được gọi, đó gọi là nhất thiết chủng trí. À, chẳng niệm ta dùng nhất thiết chủng trí, chẳng niệm nhất thiết chủng trí là của ta. Thưa ngài Diệu Thế Ca, Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật như vậy là như thật thiết tất cả các pháp đều như mộng, như diện, như ảnh, như hướng,
như hiện, như hoa, chứ không phải biết như thành văn.
Biết như thành văn tức là tất cả các pháp đều là như
là giả.
Tất cả các pháp đều là giả tạm, vì nó là giả, nó không thật, cho nên nó sẽ bị định luật vô thường như vậy. Ở đây không nói các pháp giả và không nói các pháp thật, mà nói các pháp như hiện, nói các pháp như ảnh, ảnh Phật hay giả. Ảnh ở trong gương Phật hay giả. Đó nè, ảnh ở trong gương Phật hay giả. Diễn Phật hay giả. Cho nên cái chữ khi nào mà ở còn cái tầm cỡ thấp đó, thì người ta phân biệt là thiện ác, thật giả, sanh tử, diệt đạo. Nhưng mà khi ở cái tầm cỡ mà thấy tất cả các pháp đều là tánh không, thấy tất cả các pháp là như rồi, thì những cái đó không nói thật, không nói giả, không nói thiện, không nói ác, không nói phiền não, không nói bồ đề. Bởi vì biết tất cả bình đẳng tánh không, đã kêu là bình đẳng tánh không thì cái nào thật giả, cái nào là hữu tình và cái nào là vô tình. Cho nên trong kinh thường nói sao là vô hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo, đúng không? Hữu tình thì thành Phật đạo được rồi, còn vô tình thì thành Phật đạo nữa sao? Bởi vì khi anh đi vào cái hệ của Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật đó, biết rõ vạn pháp là tánh không. Khi biết là vạn pháp tánh không thì những danh từ mang cái tính cách phạm trù là hữu tình vô tình niết bàn sanh tử thì tất cả những cái đó đều ở trong cái thế đối đãi. Và người còn tâm thế đối đãi thì người đó chưa đạt tới cái chỗ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật này. Rốt ráo của nó là vạn pháp là như tất cả các pháp đều bình đẳng, đã kêu là bình đẳng tánh không, đều bình đẳng không có tự tánh. Như vậy hữu tình cũng không có tự tánh, vô tình cũng không có tự tánh. Ai đẻ ra vô tình, ai đẻ ra hữu tình, chỉ có tâm thức
theo quy ước của tâm thức phàm phu hay là tâm thức của chúng sanh, đặt ra vô tình hay hữu tình, tất cả các pháp đều như nó không nói nó vô tình, nó cũng không nói nó hữu tình. Ai đặt ra quá khứ, ai đặt ra hiện tại, ai đặt ra vị lai, thời gian nó không có tên tuổi, nó không có mặt mũi. Như vậy theo quy ước pháp của phàm phu thì phải nói có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, trong khi thời gian thì nó không có mặt mũi, không có tên tuổi. Như vậy cho nên Đức Thế Tôn mới nói là quá khứ bất khả gì, cả đất hiện tại bất khả đất, vị lai bất khả đất, ba thời không thể dựng lập được, nhưng theo quy ước chúng ta có dựng lập. Cũng như toán học từ 1 đến 2, từ số tự nhiên từ 1 đến 2 sai kém nhau một đơn vị. Nếu mà từ 1 đến 2 có bao nhiêu chữ số, không ai nói được. Từ 1 đến 2 không có một nhà toán học nào nói được là từ 1 đến 2 có bao nhiêu chữ số. Bây giờ tôi nói rằng từ 1 đến 2 nó còn có một cái là không biết bao nhiêu chữ số, nhưng mà từ 0.1 đến 0.2 có bao nhiêu chữ số. À, cũng không biết rằng có bao nhiêu chữ số nữa, bởi vì 0.1 rồi 0.0000 như vậy thì từ 0.1 đến 0.2 là bao nhiêu chữ số ngài giám xác định được. Như vậy thì tất cả những toán học hay là tất cả những cái quy ước đó là những ước pháp của phàm phu, là trò chơi có quy ước. Thế rồi còn tất cả những bậc có siêu xuất trí tuệ thì ta tham thì ta không nói thật, không nói giả, không nói có sinh tử, không có nói có niết bàn, không nói có phiền não, không nói có vô đề, không nói có phàm phu pháp, không nói có thanh pháp, không nói có nhất thiết chủng trí ở đây nữa. Dẫn đến chẳng niệm nhất thiết chủng trí, chẳng niệm đây là nhất thiết chủng trí, chẳng niệm ta dùng nhất thiết chủng trí, chẳng niệm nhất thiết chủng trí là của ta. Thì biết rõ như vậy. Thưa ngài Trường Chi Ca, Bồ Tát Thành Bát Nhã Ta La Mật như vậy là như thật biết, như thật biết hết thảy các pháp đều như mộng, như diễn, như ảnh, như hưởng, như huyễn, như hoa. Cho nên người phàm phu học vô cái pháp này không được. Ví dụ như các cái nhà luận thuyết có tầm cỡ như là người thấy trong mấy quyển sách mà viết trong cái quyển tập văn hay cái gì đó, tập gì đó mà của tình yêu giáo hội đó thì